Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, một tác giả đã chia sẻ trong một tạp bút của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật một niềm vui như sau. Từ ngày khai trương, shop quần áo của tôi luôn đông khách. Sáng nay như thường lệ, vừa mở cửa tôi đã có khách. Khách không như các cô gái trẻ vào sắm đồ để đi chơi, cũng không có vẻ chỉ mua quần áo bình thường về mặc. Một cô gái độ khoảng 17-18 tuổi, đứng tần ngần, mà chỉ nhìn thoáng qua bộ quần áo bà ba nâu sờn bạc ở vai và gấu, để lộ đôi bàn tay thô ráp, đôi chân to bè lam lũ. Trong đầu tôi nghĩ nhanh, ngữ này không mua bán trao đổi gì rồi, mới sớm mai mở cửa đã bị ám. Kéo thanh trượt sắt lên, tôi hỏi gắt, em cần gì? Như sợ tôi quay vào, cô gái đáp ngay, giọng nhỏ nhẹ đến lạ. À, anh dì ơi, em dưới quê thồ rau lên thành phố bán, nhưng vừa đến đây, xe tự nhiên bị nổ vỏ. Mà sáng sớm đây đi, em lại không mang theo tiền. Theo hướng cô gái chỉ, bên mé đường là một xe rau su hào bắp cải chất cao niệu. Bao năm sống ở thành phố, mọi gian trá lường gạt tôi đã gặp nhiều, sợ nữa là đằng khác, và hình như bây giờ tôi có vẻ chỉ biết có chính bản thân tôi mà thôi. Vậy mà không hiểu sao, trước vẻ cục mịch cùng với đôi mắt trong vắt và giọng nói không chút dối trá ấy, sự đắn đo xét nét trong tôi tan biến. Đưa em tờ giấy 50.000 đồng. Nhìn nụ cười của em thật tươi, với cái cách gặp thắp lưng cảm ơn, cùng với lời hứa ngày mai em sẽ đem tiền lên trả. Tự nhiên, tôi nghĩ đến hình ảnh của mẹ và chị hai, những người thân yêu nhất, cũng vất vả lam lũ với ruộng đồng chắc chiêu nuôi tôi ăn học ngày xưa. Chuyện sáng sớm vụn vặt thế, vậy mà thành đề tài cho những người bán hàng tán gẫu. Kẻ lu loa cho tôi xến, không quen biết cũng cho mượn tiền. Người chép miệng vẽ sành đời, mượn kiểu đi luôn đó mà. Ngày hôm sau, không thấy em đến. Các bà bán đồ bên cạnh được dịp vô đủ thứ kiểu lường gạt cả tim tâm lý. Rồi cuối cùng quay lại chuyện tôi ngu. Bẵng đi ba hôm, lúc sáng thắp cho mẹ nén hương. Ra cửa, lại thấy em vẫn cứ dáng lưng tôm khỏe mạnh, tựa vào chiếc xe rau nặng cồng kềnh. Dạ, em xin lỗi, em cảm ơn, em xin hoàn lại anh số tiền. Lại nụ cười tươi tắn, em còn biếu tôi hai bó rau tươi, ngượng ngập thanh minh lý do không lên như đã hứa. Vẫn cái lối gặp đầu cảm ơn, em thông thả đẩy chiếc xe rau đi cho kịp buổi chợ. Ngày hôm đó tôi thật vui, vui với cái lối chân chất thật thà của cô gái quê. Có lẽ gương mặt tôi toát lên niềm vui nên bán hàng đông khách. Tôi hiểu rằng từ những điều nhỏ nhặt mà tốt đẹp ấy, cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui, sẽ át được cái xấu, làm cho con người sống ra người hơn. Bây giờ tôi hiểu được tại sao shop quần áo của tôi luôn đông khách. Tôi hiểu rằng, từ những điều nhỏ nhặt mà tốt đẹp ấy, cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui, sẽ át được cái xấu, làm cho con người sống ra người hơn. Quý vị và các bạn thân mến, niềm vui của người bán hàng trên đây, có lẽ cũng là niềm vui mà mỗi người chúng ta đều đã hơn một lần cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ một nghĩa cử nào cũng mang lại niềm vui. Đó là định luật của cuộc sống. Và niềm vui đích thực ấy luôn ở trong tầm tay của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên, niềm vui đích thực ấy luôn có giá trị của nó. Nó chỉ thực sự đến khi có người biết vượt qua một số thành kiến, vượt qua một số rào cản, vượt qua chính bản thân. Xét cho cùng, niềm vui là hoa quả của tình yêu. Chỉ biết yêu thương thật sự, con người mới cảm nhận được niềm vui đích thực. Và yêu thương thật sự như mẹ Teresa Calcutta vẫn thường nói là yêu cho đến khi nào cảm thấy bị tổn thương và mất mát. Hy sinh, quên mình chính là tên gọi của tình yêu vậy. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi nó được dệt bằng hy sinh và quên mình. Bởi vì chỉ do hy sinh và quên mình, con người mới cảm nhận được niềm vui đích thực. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống thêm một ngày mới. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa qua những gặp gỡ hàng ngày với tha nhân và gia tăng niềm vui đích thực bằng những nghĩa cử chúng con thực thi cho người khác.